radio xấu bọn không chỉ có cha mẹ độc hại, còn có cả thầy cô độc hại. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình radio đồng hành cùng con. Gia đình tôi vừa kết thúc một tuần trải nghiệm yên bình tại quê nhà. Và hiện tại Sóc đã quay trở lại Hà Nội, trở lại với cuộc sống thường ngày, đặc biệt là quay lại trường học. Nhưng ngay khi quay trở lại trường mầm non, tôi nhận thấy rõ rằng tình trạng cáu giận của Sóc lại tiếp tục quay trở lại. Dường như con nhanh chóng mất đi cảm giác an toàn, thoải mái mà tuần qua chúng tôi vừa mới thiết lập. Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã dành thời gian quan sát kỹ hơn và nhận ra rằng một trong những nguyên nhân khiến Sóc dễ dàng cáu giận chính là áp lực từ trường học. Dù con Mợi chỉ là một đứa trẻ mầm non, nhưng thực tế các con đang phải chịu rất nhiều áp lực học tập. Các cô giáo bị áp lực phải dạy con biết chữ, dạy con học trước các kiến thức tiểu học, và vô tình đã bỏ quên việc chăm sóc, hướng dẫn trẻ quản lý và bộc lộ cảm xúc một cách tích cực. Tôi chợt nhận ra một điều rất quan trọng, không chỉ có cha mẹ độc hại mà còn tồn tại cả thầy cô độc hại. Từ độc hại ở đây không có nghĩa là thầy cô cố ý làm tổn thương trẻ, mà đôi khi là do vô tình, do áp lực từ phía nhà trường hay xã hội, thầy cô đã quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất của mình: chăm sóc đời sống tinh thần, cảm xúc và tâm lý cho trẻ nhỏ. Một môi trường học tập lý tưởng cho trẻ mầm non không phải là môi trường chạy đua kiến thức. Đó phải là nơi mà trẻ cảm thấy an toàn để thể hiện chính mình, để khám phá thế giới xung quanh một cách hồn nhiên, tự do và vui vẻ. Khi cảm xúc của trẻ không được lắng nghe, khi những áp lực vô hình về thành tích xuất hiện quá sớm, trẻ sẽ nhanh chóng hình thành sự căng thẳng, bực bội, thậm chí là bùng phát cáu giận không kiểm soát được. Đây chính là trường hợp của Sóc hiện nay. Tôi hiểu rằng con không thể tự mình lên tiếng được. Con chỉ biết thể hiện cảm xúc thông qua những cơn giận dữ, những hành vi bướng bỉnh để nói lên rằng con đang không ổn, rằng con đang rất áp lực. Là cha mẹ, chúng ta cần nhìn nhận điều này một cách nghiêm túc. Điều tôi muốn nhấn mạnh trong radio ngày hôm nay là khi nói đến môi trường độc hại, chúng ta không chỉ dừng lại ở gia đình. Môi trường học đường cũng đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành tâm lý, tính cách và sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ. Một giáo viên tốt không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà quan trọng hơn là người biết lắng nghe cảm thông và dẫn dắt cảm xúc trẻ nhỏ một cách dịu dàng. Vậy chúng ta có thể làm gì trong tình huống này? Đầu tiên, chúng ta cần lắng nghe và quan sát con kỹ hơn nữa. Hãy để con kể về trường lớp, bạn bè, về cảm giác và suy nghĩ thật sự của mình khi ở trường. Thứ hai, cha mẹ hãy là người lên tiếng thay cho con. Trao đổi thẳng thắn, chân thành với giáo viên, chia sẻ rõ ràng về kỳ vọng của mình. Trẻ cần một môi trường học tập an toàn về cảm xúc trước khi biết được mất chữ hay phép toán. Cuối cùng, hãy dạy cho con cách giải tỏa căng thẳng, quản lý cảm xúc và tìm kiếm niềm vui mỗi ngày, dù ở nhà hay ở trường. Tôi mong rằng mỗi chúng ta, cả cha mẹ và thầy cô, hãy cùng nhau nhìn nhận lại cách giáo dục trẻ nhỏ. Đừng để trẻ phải lớn lên trong sự độc hại vô hình của áp lực thành tích hay sự vô tâm trước cảm xúc của chúng. Hãy cùng nhau tạo nên một môi trường mà ở đó trẻ cảm thấy được yêu thương, được an toàn và thực sự hạnh phúc khi được lớn lên từng ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong radio tiếp theo.